Và với danh vĩ đại của con trẻ được sức giàu của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ, chúng con cảm ơn Ngài vì sự sống của Ngài và vì ân điển Ngài tuôn đổ trong lòng chúng con bởi Đức Thánh Linh. Nếu chúng con chỉ dừng lại để đếm nhiều các ơn phước đã được ban cho chúng con, hẳn sẽ là vô số. Chúng con biết ơn vì sức khỏe của chúng con và vì tất cả những ơn phước lớn lao mà tiền bạc không thể mua được. Ngài đã ban cho chúng con một cách dồi dào bởi ân điển Ngài, và chúng con là một dân đặc ân được biết Ngài. Và lòng chúng con ao ước rằng những ai không biết Ngài và không thân thiện với Ngài, để họ có thể trở nên quen thuộc với Ngài và tội lỗi của họ được tha thứ và được thân mật với Ngài, Cha ơi. Vì Ngài đã phán, ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, và thập tự giá dễ chịu và những gánh nặng nhẹ nhàng. Và chúng con chỉ cầu nguyện để Ngài bày tỏ điều đó cho mỗi người tối nay. Nếu tình cờ có người nào đó ở đây mà không biết Ngài, xin cho họ đến tối nay và tiếp nhận Ngài. Xin giúp đỡ những cơ đốc nhân khi họ đang đi tiếp. Xin ban phước cho những bài hát này tối nay từ những người hát. Và giúp chúng con trong sự phục hưng sắp đến. Năm đêm này, lạy Chúa, chúng con cảm thấy đó sẽ là ý muốn của Ngài, để chúng con có thể dâng những đêm này cho sự hầu việc. Ngay trước khi chúng con kỷ niệm sự sống lại vĩ đại và sự thương khó, sự sống lại của Chúa chúng con, xin ở với chúng con bây giờ, xin đến với lời Ngài, Chúa ơi, và chăm sóc chúng con, và xin cho chúng con có sự thông công chung quanh lời. Bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng con cầu nguyện trong danh Đấng Christ. Amen. Thật là một đặc ân như vậy, để cố gắng đứng trước một người để nói về Đức Chúa Giêsu. Và tôi để ý, trong chức vụ của tôi, điều đó thật sự không thành vấn đề đối với Đức Chúa Trời, cho dù có một tá hay có hàng ngàn người. Ngài có cùng một sứ điệp mọi lúc cho dân sự, đó là ân điển của Ngài. Chủ đề của chúng ta tối nay bắt đầu trở lại với một trong những bối cảnh đẹp nhất của Kinh Thánh. Tôi nghĩ rằng tất cả lời Kinh Thánh thật hoàn hảo, không có lỗi lầm nào có thể được tìm thấy với lời Đức Chúa Trời. Nó thật hoàn hảo, nhưng phân đoạn mà chúng ta đang xem xét là một trong những phân đoạn nổi bật của Kinh Thánh. Đó là một trong những ấn chứng về Đấng Mê-si của Ngài. Anh em biết đấy, con người có thể đến trái đất này và có thể đưa ra tất cả các loại tuyên bố và tất cả các loại lời hứa, nhưng nếu họ không thể làm trọn những lời hứa đó, những lời hứa của họ không thực hiện rất tốt. Nhưng khi một người đến và có thể hứa, và rồi có thể làm trọn lời hứa đó, điều đó làm cho lời của người đó trở nên tốt đẹp. Và Ngài là người duy nhất từng sống trên trái đất mà có thể đưa ra lời tuyên bố này. Ta có quyền đặt sự sống ta xuống, và ta có quyền lấy nó lên lại. Tôi đã được đặc ân trong chức vụ của mình, được đứng bên mộ của nhiều nhà sáng lập tôn giáo vĩ đại, những nhà sáng lập vĩ đại như Mohammed và nhiều tôn giáo lỗi lạc khác trên thế giới. Nhưng mỗi người trong họ đều có một nơi được đánh dấu, nơi người sáng lập của họ đã chết và được chôn và nằm ở đó cho đến ngày nay. Và tuy nhiên, trong tự nhiên, tôi chưa bao giờ có đặc ân đứng bên ngôi mộ mở ra đó, nơi Đấng Christ đã được đặt, và mồ mả không thể giữ được Ngài. Vì Ngài là Đấng đã phán, ta phó sự sống ta xuống, không ai lấy nó khỏi ta. Ta đặt nó xuống và ta lấy nó lên lần nữa. Và đó là tôn giáo duy nhất trên thế giới có thể được chứng minh là đúng, là tôn giáo Cơ Đốc. Chúa chúng ta, Ngài không chỉ chết cho dân sự Ngài, nhưng Ngài đã sống lại để xưng công bình cho họ. Và Ngài đã thăng thiên trên cao tối nay và ngự trên ngai của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Ngài sống trong hội thánh Ngài với dân sự Ngài, đang làm những việc giống như Ngài đã làm khi Ngài còn ở trên đất, thực hiện chức vụ của Ngài. Và sau buổi sáng hôm nay, Đức Thánh Linh giáng xuống thật tuyệt vời và tắm cho chúng ta trong vẻ đẹp tuyệt vời của Ngài. Tôi chỉ được hà hơi để nói những lời đó và nói rằng một ngày vinh quang nào đó mà tất cả những ân tứ trong hội thánh sẽ được đặt sang một bên trên lò sưởi như nó đã có, và Đức Thánh Linh chính Ngài sẽ chỉ lấy hội thánh trong sự kiểm soát như vậy của tình yêu thiêng liêng, cho đến khi người đau được chữa lành, người mù sẽ thấy, người què sẽ bước đi mà không được đặt tay trên họ, sẽ chỉ là một sự hiệp nhất vĩ đại. Và khi chúng ta đứng sáng nay trong thời đại và thời đại mà chúng ta hiện có và nhìn thấy người đàn ông đó bước đi hay ngồi co lại ở đây với cái đầu cúi xuống giữa hai đầu gối, và với tình trạng cột sống là khiến ông phải cúi xuống như thế này và kéo ông xuống, và trong khi ngồi đó bắt đầu rung chuyển tới lui ở trong lưng đó, rồi thấy người đó đi trở lại và ngồi xuống sau khi đi qua hàng người cầu nguyện, và biết rằng ông đã đưa ra lời tuyên bố và nói trong nhiều năm tai ông thật sự khó nghe, và thấy Chúa Giêsu mở đôi tai đó thật hoàn hảo cho đến nỗi ông có thể nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ nhất, đi trở lại và ngồi xuống và đặt tay che tai và khóc. Một doanh nhân, một người đã lái xe hàng trăm dặm để đến đây. Rồi sau đó tại bục giảng, những lời làm chứng của những con cái đó đến đây, những người đã ở trong tình trạng nghiêm trọng của tất cả các loại bệnh tật từ khắp đất nước, đưa ra lời chứng về tình trạng của họ và cách họ sắp chết vì bệnh ung thư và những thứ khác. Và họ ở đây bình thường, được chữa lành. Đó chỉ là một trong những sự chứng thực về chức Messi liên tục của Ngài. Đó là sự chứng thực rằng Cơ Đốc giáo là lẽ thật. Không có tôn giáo nào khác là lẽ thật ngoài Cơ Đốc giáo. Và nó là lẽ thật, Đấng Christ là lẽ thật. Và Ngài, tôn giáo của Đấng Christ, đã không chết với Đấng Christ. Nó có thể đã chết với Ngài, nhưng nó cũng sống lại với Ngài, và Ngài tối nay vẫn minh chứng là chức Messi vĩ đại của Ngài. Chúng ta được dạy trong cuốn sách nhỏ nào đó mà tôi đã đọc cách đây đã lâu, được gọi là Hoàng tử của nhà David. Tôi tin nó được viết bởi một người tên là E. Graham, và được cho là một phần của nó đúng và được lấy ra từ bản thảo cũ nào đó, từ bản thảo bằng da từ nhiều, nhiều năm trước đây, rằng có một người Do Thái trẻ ở Palestine cùng lúc mà Chúa Giêsu đã ở đó, và cô ấy viết thư cho cha mình ở Alexandria, đang giữ liên lạc chặt chẽ với cha mình liên quan đến Giăng Báp Tích và Chúa Giêsu mà đã gọi chính Ngài là Đấng Messi. Và trong đó cô ấy đưa ra một bức tranh tuyệt đẹp về khung cảnh của chúng ta tối nay. Cô nói rằng Ma-thê và Ma-ri và La-sa-rơ là bạn thân của Chúa Giêsu, rằng sau cái chết của Joseph, họ đã đi, Ngài đến sống với họ và ở với họ. La-sa-rơ đang học làm người ghi chép bản thảo tại đền thờ, và Ma-thê và Ma-ri cũng, họ không có cha và mẹ. Vì vậy, họ đã làm những tấm thảm nhỏ cho đền thờ, những miếng vải nhỏ và các thứ, sự may vá, và điều đó đã cho họ điều gì đó để làm. Và Chúa Giêsu đến ở với họ trước khi Ngài đã từng bày tỏ chính Ngài rằng Ngài là Đấng Messi. Và Lazarơ đã đi xuống tầng dưới sông để nghe sự giảng dạy của dân. Vì vậy, ông trở lại và nói với họ những gì một vị tiên tri lớn đã đến từ xứ Galilee, ra từ đồng vắng. Và những gì ông đang công bố rằng sự đến của Đấng Messi đã gần, và Lazarơ thậm chí còn không biết rằng chính Đấng mà ông đang nói với là Đấng Messi, chính Ngài. Và một ngày kia ông đã thuyết phục Chúa Giêsu như đã xảy ra, đi xuống với ông để nghe vị tiên tri này rao giảng, và dân ở dưới đó không chải chuốt với những lời nói phù phiếm to lớn, chỉ là một người bình dân bình thường, không ăn mặc giống như thầy tế lễ thường phẩm. Vì Đức Chúa Trời không ở cùng trong cách chúng ta ăn mặc, Đức Chúa Trời không quan tâm lắm về điều đó, miễn là chúng ta ăn mặc chỉnh tề và trông đứng đắn. Anh em không cần phải có cổ áo tròn hay mang khăn xếp trên đầu. Đức Chúa Trời muốn anh em có một tấm lòng khiêm nhường thuận phục. Đó là những gì Đức Chúa Trời trông đợi. Và khi thấy Chúa Giêsu đến với dân để chịu phép báp têm với ông, dân quay lại và nhìn và nói: kìa, chiên con của Đức Chúa Trời đến cất tội lỗi thế gian đi. Và khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm của dân, họ nói rằng sau đó Ngài đã trở lại nhà của Lazarơ và Ma-thê. Và khi Ngài sống ở đó, ăn tại bàn của họ, ngủ trên giường của họ ở Bethany. Và một ngày kia, Đức Chúa Trời phán với Chúa Giêsu và bảo Ngài: ta muốn con rời khỏi nơi này và đi đến nơi ta sẽ chỉ cho con. Bây giờ chúng ta biết rằng Kinh Thánh đã nói trong Thánh Giăng đoạn 5 câu 19, Chúa Giêsu phán: ta không làm điều gì ngoài việc Cha tỏ cho ta thấy điều gì phải làm trước tiên. Và bây giờ Đức Chúa Trời phải tỏ cho Ngài thấy. Thế thì phải làm gì? Nếu không thì Ngài sẽ không bao giờ rời Bethany. Vì vậy Ngài đã đi ra khoảng 1 hay 2 ngày. Và rồi Lazarơ bị đau, và họ đã sai người tìm đến Chúa Giêsu. Nhưng thay vì đến, Chúa Giêsu chỉ phớt lờ sự gọi đó. Vậy thì điều đó hẳn sẽ không làm cho anh em cảm thấy lạ nếu mục sư làm điều đó chứ. Nó sẽ làm cho anh em cảm thấy như: ồ, ông ấy không quan tâm đến chúng ta. Nhưng ồ, nếu anh em dừng lại một phút để nhớ điều này, rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Không có gì trên đời có thể sai trật, miễn là anh em ở trong Đức Chúa Trời, Chúa định liệu các bước chân của người công bình. Và rồi họ lại sai đi tìm Chúa Giêsu, và Ngài dường như đã làm ngơ sự kêu nài của họ và cứ tiếp tục đi. Sau 4 ngày trôi qua, Ngài phán: bạn của chúng ta Lazarơ đang ngủ, và vì cớ các ngươi, ta rất vui vì ta đã không ở đó. Vì nếu Ngài ở đó, họ sẽ cố gắng để Ngài làm điều gì đó mà không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Ồ, thật tôi có thể dừng lại ở đây một lát. Làm thế nào mà nhiều lần với những ý định tốt lành, người ta cố gắng kêu gọi dân sự ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời? Một người nên biết sự kêu gọi tuyệt đối của mình. Anh em nên biết mình đang làm gì, và không chỉ với một cách bừa bãi, hoặc để tiền bạc lôi kéo bạn từ nơi này đến nơi khác, hoặc sự nổi tiếng làm điều đó. Cho dù anh em được nhiều người biết đến thế nào, anh em giàu có thế nào, trước tiên anh em nên luôn tìm kiếm Đức Chúa Trời để biết kế hoạch của Ngài và ý chỉ của Ngài. Bây giờ khi Lazarơ bị đau, có vẻ như lạ rằng Ngài sẽ không quay trở về. Nhưng Chúa Giêsu phán: ta vui mừng vì ta đã không ở đó, bởi vì họ sẽ thuyết phục Ngài nói: vậy thì tại sao Ngài không đến đây? Tại sao Ngài không làm điều này? Và tại sao Ngài không khiến người ấy sống lại? Ngài đã khiến những người khác sống lại. Nhưng Chúa Giêsu biết rõ hơn. Chúa Giêsu đã biết ý muốn của Cha là gì. Và ồ, thật là một đặc ân phước hạnh mà chúng ta có thể biết được ý muốn của Cha. Nếu chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ ý muốn của Ngài. Tôi thà biết rằng tôi đã ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời nếu tôi không bao giờ nói với người khác, hơn là giảng cho 10.000 người mỗi đêm ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi thà biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi tin rằng chính David đã nói: tôi thà là một tấm thảm chùi chân tại hay điều gì đó ở nhà Chúa tôi, còn hơn ở trong trại với những kẻ dữ. Thật là một đặc ân để tìm thấy chỗ của chúng ta và ở lại đó. Cho dù ma quỷ lay chuyển thế nào, nó nói gì và nó chế giễu thế nào đi nữa, hãy ở lại ngay trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Để ý, thế thì khi Chúa Giêsu phán: bây giờ người ấy đã chết, họ nghĩ người ấy đang ngủ. Ngài phán, người đã chết, và vì cớ các người, ta lấy làm vui mừng vì không có ta ở đó, nhưng ta đi đánh thức người dậy. Ồ, cha ơi, đó không phải là ta sẽ đi và xem thử ta có thể không. Ta sẽ đi và làm thử, nhưng ta sẽ đi và đánh thức người ấy. Vì Ngài biết Đức Chúa Trời đã tỏ cho Ngài thấy bằng một khải tượng rằng Lazarơ sẽ ra khỏi mồ mả đó, và đó không phải là sự phỏng đoán. Ồ, nếu Đức Chúa Trời sẽ... Bất cứ lúc nào mà Đức Chúa Trời tỏ cho thấy một khải tượng về những gì sẽ xảy ra, nó sẽ chính xác theo cách đó, nếu khải tượng đến từ Đức Chúa Trời. Chỉ phải là vậy. Làm thế nào tôi có thể dừng lại ở đây trong đề tài của tôi và chỉ trích dẫn qua trong nhiều giờ về những trường hợp mà tôi biết? Tôi đã đi đến những trường hợp mà tôi sẽ nghĩ, ôi Chúa, chắc chắn Ngài sẽ làm điều đó. Tôi đi ra ngoài và cố gắng thử trách nghiệm đức tin của tôi chống lại nó, nhưng nhiều lần nó không có tác dụng. Nhưng khi Đức Chúa Trời tỏ cho thấy một khải tượng, ồ, cha ơi, nó phải xảy ra, nó không thể sai. Và bởi vì Ngài làm điều đó bây giờ, đó là bằng chứng không thể sai lầm rằng Ngài vẫn là Đấng Mê-si, rằng Đấng Mê-si của Ngài được đóng ấn bởi những dấu kỳ và phép lạ về sự chứng thực của lời phước hạnh của Ngài. Và rồi suy nghĩ rằng Lazarơ khi ông bị đau, không ai biết bệnh tật là gì cho đến khi anh chị em có nó trong nhà riêng của mình. Và tôi tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta tối nay có thể đồng cảm với Ma-thê và Ma-ri về cách người kiếm sống duy nhất của họ, người anh em của họ đã nằm đau ốm trên giường như thế nào, và có lẽ các bác sĩ đã bó tay. Chúng ta được dạy rằng ông đã chết vì xuất huyết phổi, có lẽ là bệnh lao, và ông đã chết với tình trạng đó. Và khi ông đau nặng và bác sĩ đã từ chối ông, và rồi Chúa Giê-xu đã không đến với bạn của Ngài. Bây giờ đó thực sự là một thì giờ đen tối. Anh chị em có thể tưởng tượng hai cô gái trẻ xinh đẹp đó xài đến tìm Chúa Giê-xu, và Ngài đã từ chối làm điều đó không? Sau khi họ đã ra khỏi giáo hội và chối bỏ tôn giáo chính thống cũ, và đã tự tách mình khỏi những người cộng tác khác trên thế gian, và lúc đó họ đang đặt toàn bộ sự tin cậy vào người này, Đấng Christ, Đấng mà họ tin là Đấng Messi, Đấng Christ, và rồi Ngài đã làm họ thất vọng. Ồ, tất cả chúng ta đều có những người kinh nghiệm đó. Tôi nhớ khi tôi được cải đạo lần đầu tiên, người ta nghĩ tôi đã mất trí như thế nào. Ồ, họ nói, nếu anh giữ loại tôn giáo đó, anh sẽ ở trong nhà thương điên trong vài ngày. Anh em đã có điều giống như vậy về việc người ta làm trò cười anh em. Và những người bạn đồng tiêu của anh em nói rằng anh em đã đi đến cực đoan. Nhưng chừng nào đức tin của anh chị em còn ở trong đấng Christ thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Đừng bao giờ lo lắng về điều đó. Và tôi có thể nhớ cách mà mọi người... Tôi đã gặp người bạn trai của tôi và những cô gái trẻ mà tôi sẽ đi cùng. Gặp họ trên đường phố và anh ấy nói, Billy, anh đã trở thành một thánh vật găng. Tôi không quan tâm vì tôi biết rằng điều gì đó đã xảy ra. Điều gì đó đã xảy ra. Và trong lòng tôi, tôi tin đó là Đức Thánh Linh thật, chân chính. 24 năm đã trôi qua, và nó đã được nêu ở đó tối nay. Tôi có quyết tâm không hề thay đổi hầu việc Ngài như tôi đã làm đêm đầu tiên. Tôi đã hứa với Ngài, trong ngôi nhà gỗ nhỏ đó chắc chắn vậy. Điều gì đó đã nắm giữ, giờ đen tối đã đến, bi kịch đã đến, những sự thất vọng đã đến. Sự chết đã đến, nhưng đối mặt với tất cả điều đó, tôi yên nghỉ trên hy vọng đẹp đẽ đó mà Ngài đã phán. Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta, dù kẻ ấy đã chết nhưng sẽ sống. Lòng tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi công nghĩa với huyết Giê-xu mà thôi. Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi, duy đứng vững chắc trên Ngài mà thôi. Chúng ta nương trên Đấng Christ như tảng đá khói. Tất cả chỗ đứng khác là cát lún thôi, chắc chắn vậy. Ồ, đó phải là một thì giờ đen tối, thì bác sĩ của họ đã làm họ thất vọng, thì người bạn của họ đã làm họ thất vọng, và Lazarus bây giờ đang hấp hối. Và ngày thứ tư đã đến, và ông đã xuất huyết lần cuối cùng và đi để ở với Đức Chúa Trời. Họ đã đưa ông ra ngoài, rút máu ra khỏi cơ thể ông, đưa các thứ và dầu thơm vào trong các tĩnh mạch của ông, quấn ông bằng vải và đặt ông trong mộ. Và ông đã nằm ở đó 4 ngày, đã chết. Thân thể ông đang bốc mùi. Bây giờ bất cứ ai cũng biết rằng thân thể con người rã ra từng mảnh sau khoảng 72 giờ. Đó là lý do Chúa Giêsu phải sống lại trước khi hết 3 ngày. Và 72 giờ, sự thối rữa bắt đầu. Và David trong Kinh Thánh đã nói, 800 năm trước khi Đấng Christ được sinh ra dưới sự hà hơi của Đức Thánh Linh, nói, ta sẽ không để cho Đấng Thánh ta thấy sự hư nát. Ta cũng sẽ không để linh hồn Ngài trong âm phủ. Đó là lý do Ngài phán, hãy phá hủy thân thể này, và ta sẽ dừng nó lại trong vòng 3 ngày. Ngài biết rằng không có sự thối nát nào sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao Ngài đã chết vào chiều thứ sáu và đã sống lại vào sáng Chúa Nhật. Là bởi vì Ngài biết không một tế bào nào của thân thể phước hạnh đó, sự hư nát có thể chạm đến. Vì lời Đức Chúa Trời thật không thể sai lầm. Ồ, cháu ơi, Ngài giữ lời Ngài đến từng chữ. Ngài sẽ không để cho Đấng Thánh của ta thấy sự hư nát. Ngài cũng sẽ không để linh hồn người trong âm phủ. Lời không thể sai lầm của Đức Chúa Trời không thể sai. Thân thể Ngài nằm ở đó. Chắc chắn, mọi người thắc mắc. Họ nói, 3 ngày đêm à. Nhưng đó là trong vòng 3 ngày và đêm. Ngài phán, Ngài biết rằng không thể hoàn toàn trong 3 ngày và đêm, bởi vì sự thối nát sẽ xảy ra. Vì vậy, ở đây là Lazarus. Đã 4 ngày trôi qua, cái mũi đã sụp vào trong rồi. Trên gương mặt các ngón tay đã cong lại rồi. Những con sâu da bắt đầu bò vào trong cơ thể ông và ăn dần thịt ông. Ồ, đó phải là giờ phút đen tối nhất mà gia đình nhỏ từng thấy. Người bạn của họ đã đi khỏi. Giáo hội của họ, họ đã bị dứt phép thông công. Người anh của họ đã chết. Và người ta đang chế giễu và cười nhạo họ. Thì hai cô gái đó ngồi với nhau trong nhà, với khăn che mặt màu đen như phong tục phương Đông, đang ngồi đó khóc và than vãn về sự ra đi của anh trai họ. Họ ở đó, không ai ngoài những người đã ngồi trong loại nhà đó, không ai ngoài những người đã ngồi bên cạnh những người thân yêu của họ. Chúng ta biết, nhiều người trong các bạn biết, cách chúng ta ngồi bên người thân yêu của mình. Rồi, tôi có thể thấy anh đang ngồi bên cạnh cậu bé đó, anh Robertson. Tôi có thể thấy anh và chị Robertson đang ngồi bên cạnh mẹ chị ấy. Ồ, thật nhiều người trong các bạn. Tôi có thể nhìn thấy chính mình đang ngồi bên cạnh đứa con bé bỏng đã chết của tôi, còn 8 tháng tuổi. Chúng ta biết những điều đó là gì. Ồ, thật là những giờ phút đen tối. Nhưng đó là giờ phút đen tối nhất mà gia đình nhỏ từng thấy. Và khoảng thời gian đó, Chúa Giêsu xuất hiện. Đó là thường thường, đó là cách Ngài làm. Chính trong thì giờ đen tối nhất, và rồi Chúa Giêsu xuất hiện. Đó là con đường đi xuống Babylon một buổi sáng. Cách đây nhiều năm khi 3 chàng trai Hebrew đã bị bắt xuống đó, bị giam cầm, cách xa quê hương của họ. Họ buồn bã vì họ bị giam cầm. Họ buồn bã vì không có nơi để thờ phượng. Nhưng họ vẫn sống đúng với Đức Chúa Trời. Và có một đám người lừa dối đến, và họ đã thông qua một lời công bố rằng hễ ai không cúi đầu trước một hình tượng mà trái ngược với tôn giáo của họ sẽ bị ném vào lò lửa hực. Và nhà vua rất tức giận đã bước ra và nói, hễ ai không chịu cúi đầu trước hình tượng này thì phải ném vào lò lửa hực này và bị thiêu đốt. Vậy thì đó là một thời gian thử thách. Và luôn luôn có một thời gian thử thách. Mọi người con đến với Đức Chúa Trời trước hết phải được trắc nghiệm, thử thách. Ồ, tôi thích nó. Ồ, tôi không đòi hỏi điều đó. Nhưng sau khi nó đi qua, nó sanh ra những bông trái đẹp đẽ của sự nhu mì. Thời gian thử thách, khi lửa đang nóng, cách mà mọi cơ đốc nhân qua các thời đại đã trải qua thời gian thử thách đó. Và Kinh Thánh nói, nếu chúng ta không thể chịu đựng được sự thử thách đó, thì chúng ta trở nên con hoang và không phải là con cái của Đức Chúa Trời. Vậy một đứa con thực sự trong thời gian thử nghiệm, mà đây là họ không bước đi bởi mắt thấy. Đôi mắt thể chất của họ nhắm lại với những thứ xung quanh họ. Họ chỉ bước đi bởi đức tin của Đức Chúa Giêsu Christ, nhìn vào lời Ngài và tin rằng Ngài sẽ giữ mọi lời chính xác như cách Ngài đã phán Ngài sẽ làm. Thời gian trắc nghiệm, thử thách. Và chúng ta thấy, khi thời gian thử thách này đến với ba chàng trai Hebrew này, họ đã tỏ ra trung tín. Họ nói, chúng tôi sẽ không cúi đầu trước pho tượng. Ồ, chao ôi. Rồi sắc lệnh vĩ đại đã được ký kết. Người ta đã đi và bắt họ lại với nhau, và kéo tay họ ra phía sau và đưa họ lên một tấm ván lớn. Một đường băng để rơi xuống lò lửa mà biến bầu trời thành màu đỏ theo đúng nghĩa đen, nóng hơn gấp 7 lần so với nó đã từng có. Và trong khi họ đang bước lên tấm ván này, biết rằng trong lòng họ, họ không thấy Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó như thế nào, nhưng họ biết rằng Đức Chúa Trời có thể làm điều đó. Đó là đặc ân của họ để bước đi đến cái chết của họ, như nó đã có, để giữ lời của Đức Chúa Trời. Và khi họ bước lên đó, có lẽ là giờ phút đen tối nhất mà họ từng thấy. Họ không có nhà để về. Trên trái đất này, họ là những người bị giam cầm. Họ chỉ giống như những nô lệ. Họ đã được mang đến từ quê hương của họ. Họ không được phép đi thờ phượng công khai. Người ta tôn thờ những thần tượng trong đất nước đó. Vì thế, họ không thể đi đến sự thờ hình tượng. Họ cũng không thể có những đặc ân ở quê nhà của họ. Họ là những người bị giam cầm. Nhưng một điều, anh em không thể trói buộc một người tin ra khỏi Đức Chúa Trời của mình. Không, các bạn không thể. Và sáng hôm đó, khi họ bước lên đó, biết rằng họ đứng một mình với Đức Chúa Trời. Và khi họ bắt đầu bước đi, khi họ đi lên, có lẽ thì giờ đen tối nhất mà họ từng đến. Và sức nóng của lò lửa bắt đầu phả vào mặt họ. Và khi họ đi bước cuối cùng tạm biệt thế gian này, đi xuống vào trong lò lửa hực đó, thì Chúa Giêsu đến ngay lúc đó. Và Ngài đã đi vào trong lò lửa hực đó, kéo ra một nhánh cọ từ những cây trường xanh từ thiên đàng, và Ngài đã quạt lửa ra khỏi họ, cho đến khi sau khi đốt cháy, có lẽ trong một giờ hoặc hơn, nhà vua cảm thấy lo lắng và nói, hãy mở ra và chúng ta hãy xem điều gì đã xảy ra. Và khi họ kéo cái nắp vung lớn của lò lửa xuống, và cái nắp vung lớn bằng đồng hay bằng thép rơi xuống, nhà vua nhìn vào và vua nói, chúng ta đã đưa bao nhiêu người vào đó? Họ đáp, chúng tôi đưa vào 3. Vua nói, có 4 người trong đó, và một người trong họ trông giống như con Đức Chúa Trời. Có thể đến những lúc tối tăm, nóng hực, có thể đến những thời điểm thử nghiệm, nhưng Chúa Giêsu luôn hiện diện nếu chúng ta thật sự chân thật và trung tín. Đó là một phụ nữ nhỏ bé lần nọ, người đã tiêu hết tiền của mình cho các bác sĩ, và bà đã bán nông trại và những con vật có lẽ, và tất cả những gì bà có, bà đã bán và đưa cho các bác sĩ để cố gắng được chữa lành. Không ai trong số họ có thể làm điều gì tốt hơn cho bà. Và khi bà ngồi một mình, thân thể nhỏ bé của bà yếu đuối vì bà đã bị mất máu trong nhiều năm, và dường như không có gì có thể giúp được bà. Và ở đó, bà đã nghe, anh em biết đấy, đức tin đến bởi sự nghe, nghe về lời. Bà đã nghe cách đó ở phía bên kia của xứ Galilê, có một đấng tiên tri ở đằng kia, đấng đang chữa lành người đau. Nhưng bà không có tiền để đi qua cái hồ, bà không thể chèo thuyền tự bà quá yếu, và bà không thể có tiền để trả cho người nào khác. Bởi vì bà đã dùng hết cho các bác sĩ và vẫn tồi tệ như bà đã từng bị. Một buổi sáng trong khi đang ngồi bên ngoài, như chúng ta nghĩ, trên hiên nhà với những ngón tay run rẩy của bà, đang cố gắng đan móc hoặc thêu thùa một chút, khi bà nhìn xuống đó, có một tiếng ồn nhỏ đang xảy ra dưới bờ biển, và một chiếc thuyền nhỏ được tấp vào những rặng liễu, và bà chợt nhìn, và sau khi Bà đang ngồi đó nghĩ, bây giờ tất cả tiền bạc của mình đã hết, mình sẽ làm gì đây? Chúng ta có lại bị đuổi ra khỏi nhà. Tiền thế chấp đã làm xong, trừ vào đó, chúng ta thậm chí không có thức ăn để ăn, cũng không có gì khác. Bà ta không thể giảm bệnh. Đó có lẽ là giờ phút đen tối nhất mà bà từng thấy. Và khoảng thời gian đó, con thuyền nhỏ được đẩy vào. Và Chúa Giêsu đã đến. Bà đi xuống dòng sông với thân thể nhỏ bé, run rẩy của mình. Bà cứ nhớ, bởi vì Chúa Giêsu đến, mọi ma quỷ trong địa ngục sẽ cố gắng giữ anh chị em cách xa Ngài. Đúng vậy, anh chị em có thể nghe sứ điệp, nhưng ma quỷ sẽ ngồi ngay trên vai anh chị em và nói, người đừng nghe, người đừng nghe, người đừng nghe, nhưng anh chị em đừng tin hắn. Ngài phán, hễ ai muốn có thể đến và uống nước sự sống, cách nhưng không. Đừng nghe nó, vì nó là ma quỷ. Và người đàn bà nhỏ bé đi xuống nơi Chúa Giêsu đang đến, và dân sự tập hợp chung quanh Ngài, những người nghèo và vân vân, và thầy tế lễ và tất cả những nhà lãnh đạo lớn của tôn giáo của bà đứng đó, và họ đang làm trò cười về Ngài và nói, ồ, Ngài là đấng mà chữa lành người đau, phải không? Ồ, chúng ta có nhiều người đau ốm, chúng ta hãy xem Ngài chữa lành họ. Ồ, Ngài là đấng mà làm cho kẻ chết sống lại, phải không Ngài? Chúng ta có một nghĩa địa đầy ắp ở đây, chúng ta hãy xem Ngài khiến họ sống lại. Ngài thậm chí không hề để ý đến họ một chút nào. Ngài cứ bước đi. Ngài có một điều để làm, đó là điều mà Đức Chúa Trời đã tỏ cho Ngài làm. Không có gì ít hơn hoặc nhiều hơn. Khi cơ đốc nhân đến nơi đó, người ấy sẽ để qua một bên và không lắng nghe tất cả những chuyện tai tiếng và những thứ được nói và tất cả những gì đang diễn ra. Và có một động cơ, đó là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời đã sai anh em đến để làm. Sẽ có một ngày khác và một hội thánh khác. Ở đây bà ấy bước xuống tới đám đông này, và Chúa Giêsu đang bước đi trong bước đi chậm rãi vững vàng của Ngài, và dân chúng chạy đến với Ngài và nói, Ngài có phải là đấng tiên tri không? Có phải Ngài là điều này không? Có phải Ngài là điều kia không? Ngài thế nào về việc đến đây và làm điều gì đó cho tôi? Xin cho tôi thấy Ngài thực hiện một phép lạ. Chúng tôi rất thích thấy Ngài hóa nước thành rượu. Ở đây là một cái bình chứa đầy nước. Tôi muốn có một ít rượu. Họ nói đó là rượu ngon. Làm rượu này đi, cho tôi thấy nó nếm như thế nào. Ngài thậm chí không hề ngẩng đầu lên. Ngài cứ tiếp tục bước đi. Điều đó làm cho tôi yêu Ngài. Anh em biết đấy, những người tầm thường nhỏ mọn, gây ồn ào và tranh cãi. Một người rộng lượng không bao giờ để ý đến điều gì như thế. Cơ đốc nhân không để ý thế gian nói gì. Nếu họ muốn nói bất cứ điều gì họ muốn, họ đã có. Họ quá lớn để nhận thấy những điều nhỏ bé đó. Họ cứ tiếp tục di chuyển, cứ tiếp tục đi tiếp. Người đàn bà nhỏ bé nghĩ, bây giờ chính là giờ duy nhất mà tôi sẽ từng gặp Ngài. Cơ hội cuối cùng của tôi, cơ hội duy nhất mà tôi từng có. Và tôi thực sự tin, nếu tôi chỉ có thể chạm vào áo của người đó, tôi sẽ được khỏe mạnh. Thật là một đức tin tuyệt vời, thật là một thời điểm tuyệt vời. Và ở đây, khi đám đông đang cố gắng đẩy bà lùi lại, bà quỳ gối xuống cách nào đó và bò qua tất cả đám đông đó, cho đến khi bà chạm vào vạt áo Ngài, rồi bà bước lui và đứng trong đám đông. Chúa Giêsu quay lại và phán, ai đã rờ đến ta? Ồ, đám đông nói, ồ, không ai đã chạm vào Ngài. Mọi người đều phủ nhận điều đó. Và Phi-rơ đã trách Ngài. Ông nói, lạy Chúa, mọi người đang lắng ép Ngài. Ngài phán, nhưng ta nhận biết rằng quyền phép đã đi ra từ ta. Và Ngài đã nhìn quanh cho đến khi Ngài tìm thấy bà. Và Ngài phán, đức tin ngươi đã cứu ngươi. Giờ đen tối nhất của bà. Và Kinh Thánh nói rằng bà cảm thấy trong mình rằng máu, bệnh mất máu đã ngừng lại. Chẳng phải cùng chính Đức Chúa Giêsu đó đã ở đây sáng nay sao? Với một người đàn ông đang ngồi đó, bị ung thư giai đoạn cuối, cho đến nỗi ông, bác sĩ nói ông ấy có thể sống thêm một thời gian ngắn nữa. Và khi ông đi ngang qua bàn thờ, trong giờ phút đen tối nhất mà ông từng thấy, và ông đã đứng lại ở đó 15 phút, và phải đến đây và nói, mọi cảm giác nặng nề đã biến mất khỏi tôi. Giờ đen tối nhất thì Chúa Giêsu đến. Anh Ben đang ngồi ở đó khi người bạn đồng hành nhỏ bé đáng yêu của anh ấy trong miền vinh hiển tối nay. Điều ấy đã như thế nào? Anh ấy đang nằm ở đó trong bệnh viện ở Louisville đây với bệnh ung thư lá lách. Và các bác sĩ đã bó tay, và anh Good và tôi đã ra ngoài trong rừng, một cuộc đi săn sóc nhám. Và chúng tôi đi vào và điều gì đó đã buộc tôi đi đến Louisville. Tại sao? Tôi không biết. Và tôi nói, anh Wood, lái xe vòng quanh góc đường. Tôi sẽ vào nhà Sutcliffe. Và khi anh quay lại, anh có thể đón tôi. Tôi đã chờ đợi và chờ đợi. Tôi không thể tìm thấy anh ấy ở bất cứ đâu. Và sau một lát, tôi để ý anh ấy đang rẽ qua góc khác và đi ngang qua đường phố, nghĩ rằng nhà Sutcliffe là một con phố khác trên đó. Nếu con người đó chỉ nhìn, anh ấy sẽ thấy nhà Sutcliffe không có ở đó. Và anh giải quyết với Sutcliffe. Anh ấy nói, nơi đó ở đâu? Nhưng chị Bên thân mến, mà yên nghĩ với Đức Chúa Trời tối nay đang đứng trong nhà mình, là chụp bức ảnh nhỏ đó với thiên sứ của Chúa trên đỉnh của nó, và quỳ xuống trước nó và nói, ôi Chúa, xin giúp con tìm thấy anh Branham cho người chồng yêu dấu của con. Và chị ấy đi vào trung tâm thành phố để thanh toán hóa đơn tiền điện. Không biết tôi đã ở đâu trong thế giới rộng lớn này. Và chị ấy đến, tôi đã chờ đợi hơn nửa giờ. Và tôi cứ nhìn thấy chiếc xe tải đi qua góc phố khác. Tôi nói, anh ấy đi lạc, tôi phải đi lên đó. Và ngay khi tôi đến góc phố, và anh ấy đến gần góc phố để đón tôi lên chiếc xe tải. Và gần như lúc đó, chị Bên đến gần góc phố. Và ở đó, với lời cầu nguyện của Đức Tin, Đức Chúa Trời đã chữa lành cho chồng bà. Và anh ấy ngồi ở đó tối nay. Đó chính là trong giờ phút đen tối nhất thì Chúa Giêsu đến. Chúng ta thật sự nghĩ rằng chúng ta đi lạc và chúng ta bị bỏ rơi. Và khi anh chị em có cảm giác cứ tiếp tục nắm giữ, Ngài sẽ ở đó, đừng mệt mỏi. Chính là giờ phút đen tối nhất mà George Carter thân mến từng thấy ở dưới miêu xào đó. Bà thuộc về một giáo hội không tin vào sự chữa lành thiêng liêng. Họ nhạo báng và làm trò cười về sự chữa lành thiêng liêng. Và ở đó người phụ nữ nhỏ bé đó đang nằm trong tình trạng đó. Và Chúa đã phán với tôi dưới đây trên giường và phán, hãy đi xuống miêu xào. Tôi chưa bao giờ nghe về nơi này. Tôi đến với chính bục giảng này và tôi nói, Chúa đã sai tôi đến một nơi gọi là miêu xào. Có một con chiên nhỏ bị mắc kẹt trong bụi cây và nó đang kêu cứu. Không ai biết nó ở đâu. Và anh George Wright, anh ấy đã ở đây sáng nay nói, tôi biết nó ở đâu. Nó ở ngay dưới chỗ của tôi. Tôi đã đi xuống vào thứ bảy kế tiếp. Tôi nhìn khắp nơi và bắt đầu một buổi nhóm trong nhà thờ Bắp Đích cũ. Và rồi ông Ho dẫn tôi đến đó để cầu nguyện cho cô bé này. Và tôi đã cầu nguyện cho cô ấy. Người của cô đã rời khỏi nhà. Họ không muốn làm gì với điều đó. Bởi vì giáo hội của họ đã bảo họ, bất cứ người nào mà bước vào buổi nhóm của tôi sẽ bị dứt phép thông công khỏi giáo hội đó. Cô ấy đã nằm ở đó 9 năm và 8 tháng, nằm ngửa, thậm chí không thể cử động. Cô đã khóc, cô đã cầu nguyện, cho đến khi anh em có thể đi, cho đến ngày nay, và nhìn xem chiếc giường nhỏ có áp vít của cô. Cô đã trà sát tất cả lớp sơn phía sau của nó, kêu khóc với Đức Chúa Trời để làm điều gì đó. Và tuy nhiên, giáo hội thờ ơ hình thức lạnh lùng của nó không tin vào sự chữa lành thiêng liêng và sẽ từ chối bất cứ ai đến cầu nguyện cho cô theo cách đó. Ở đó cha cô ấy là một chấp sự hay điều gì đó trong nhà thờ, mẹ cô và họ, những cột trụ lớn trong giáo hội. Và ở đó họ đã bị từ chối, mọi hy vọng đã không còn nữa. Các bác sĩ đã bó tay, trước đó 5 năm, cô chỉ nặng khoảng 37 cân. Không có gì ngoài xương, đôi chân nhỏ bé của cô ấy trông giống như những cây chổi. Và ở đó cô nằm không có gì ngoài lớp da bọc xương. Một ngày nọ, đi xuống đó, và mẹ cô chạy trốn, cha của cô đã lìa khỏi nhà. Họ không muốn liên quan gì với người cuồng tín đó. Và một ngày nọ, bước vào cầu nguyện cho cô. Tôi nói, cô bé à, cô muốn đứng dậy và chịu phép báp têm trong danh Đức Chúa Giêsu để rửa sạch tội lỗi của mình và sẽ hầu việc Ngài không? Tôi phải đến gần để nghe những gì cô ấy nói. Cô ấy nói tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi nhìn đang nằm trên giường của cô và ở đó đặt quyển sách nhỏ của tôi, được gọi là Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Tôi đã cầu nguyện cho cô ấy. Dường như điều đó chẳng có ích gì. 2 tuần tôi đã tổ chức một buổi nhóm. Tôi đi lên để làm phép báp têm tại Tottenford. Và ngày hôm đó, buổi nhóm đã kết thúc đêm đó và trong khi đang làm phép báp têm, có một mục sư khác ở trên đó đã làm trò cười và nhạo báng chính những suy nghĩ về phép báp têm bằng nước và sử dụng danh Đức Chúa Giêsu Christ. Ông nói, nếu bất cứ người nào của tôi đang ngồi dưới trại này đã từng lãng vãng gần người đàn ông đó, hãy ra khỏi đây ngay bây giờ. Tôi không muốn liên quan gì với họ. Và ông Wright tình cờ ngồi ở đó. Và ông đứng dậy và đi ra. Và chính Chúa Nhật tiếp theo, tôi không hề mở miệng và nói một lời về người đó. Và tôi tiếp tục đi lên đó, đến nơi được làm phép báp têm trên đó tại Tottenham Court. Và khi tôi bước ra trong dòng nước, có những người đứng từ buổi nhóm phục hưng của ông đang đứng trên bờ sông. Để làm trò cười tôi về phép báp têm nhân danh Chúa Giêsu. Và khi tôi bước xuống nước, khoảng thời gian đó Chúa Giêsu đã đến. Ở đây toàn bộ hội chúng của ông đến với những bộ quần áo đẹp của họ, lội ra trong nước bùn đó la lớn: "Xin Chúa thương xót con, và tôi đã làm phép báp têm cho mỗi người trong họ trong danh Chúa Giêsu Christ ngay tại đó trong hố nước đó." Đi tiếp lên nhà thờ của anh George, và anh George nói: "Anh Branham, hãy đến ăn tối trong vài phút." Tôi nói tôi phải cầu nguyện. Tôi đi qua trong rừng và tôi không thể cầu nguyện ở đây và ở đó. Và đột nhiên khi trời gần như tối hẳn, tôi nhìn và có một ánh sáng chiếu xuống qua một cây thù dù nhỏ và nói: "Hãy đứng dậy từ đôi chân của ngươi, trên đôi chân của ngươi, và đi bằng con đường của nhà Carter." Bé George đang nằm đó khóc và nói: "Ồ mẹ ơi, con sẽ bị bỏ quên. Ông ấy sẽ ra đi ngày hôm nay và con sẽ không thể gặp ông ấy nữa." Và đó là buổi nhóm kết thúc đêm đó của buổi nhóm phục hưng vĩ đại. Cô ấy đã ở đó với tất cả hy vọng trông giống như đã biến mất. Và khoảng thời gian đó Chúa Giêsu đã đến. Và người phụ nữ nhỏ bé đó đang nằm ở đó, chỉ nặng 30 cân. Khi tôi bước vào đó và đặt tay cô, tôi nói: "Chị ơi, Đức Chúa Giêsu đã hiện ra với tôi cách đây một lát trên sườn đồi ở đó. Ngài phán hãy đến đây và đặt tay tôi trên chị để chị có thể được chữa lành." Cái khung xương nhỏ bé đó đã không thể rời khỏi giường trong 9 năm 8 tháng, đứng trên đôi chân của mình và lao đến cây đàn piano và bắt đầu chơi: "Giêsu, xin giữ tôi gần thập tự, gần hông tuôn suối huyết quý ra, dòng suối chữa lành nhưng không cho mọi người, chảy ra từ núi Gogotha." Chính là giờ phút đen tối nhất mà George từng thấy, thì Chúa Giêsu đến. Dân biểu Willie D. Upshaw, 66 năm ngồi trên xe lăn, bị đẩy đi từ hội trường quốc hội, hết nơi này đến nơi khác, đã được cầu nguyện cho hàng trăm lần. Ông là phó chủ tịch của Hiệp hội Báp Tích miền Nam, Báp Tích phương Nam, một người vĩ đại, một người tuyệt vời, một người mà sẽ là Tổng thống Hoa Kỳ vào năm 1926, nếu ông đã bán quyền thừa kế của mình. Nhưng ông ghét rượu whisky, và ông tranh cử bằng sự cấm đoán khi Đảng Dân Chủ đã muốn chọn ông. Họ nói họ sẽ, và họ sẽ làm điều đó bởi vì ông có thể dễ dàng làm điều đó. Ông được yêu mến nhiều. Nhưng ông nói, tôi sẽ không đánh đổi quyền thừa kế của mình để trở thành Tổng thống của thế giới. Hallelujah! Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những con người như thế trong Nhà Trắng của chúng ta ở đây. Vâng, thưa quý vị, làm thế nào ông sẽ nằm như một người tàn tật? Lưng ông bị gãy từ khi ông 17 tuổi và đã 86 tuổi. Và một đêm nọ, đằng kia, trước hàng chục ngàn người, thì Roy Davis đưa ông ra ngoài đó và anh đã chuyển ông vào trong một chiếc xe lăn. Sau khi Roy đã cầu nguyện cho ông và hàng trăm người khác, và tôi chưa bao giờ nghe về người đó trong đời tôi. Ông ấy ở đó, đang ngồi phía sau đó, ngay trong một buổi nhóm khác. Tôi bước lên bục giảng và khoảng thời gian đó tôi nhìn và tôi thấy một đống cỏ khô và một cậu bé đang chơi đùa. Thì Đức Thánh Linh bắt đầu bày tỏ Ngài đã chỉ ra cho ông và nói với ông rằng ông là một nghệ sĩ, và rằng Chúa Giêsu Christ đã làm cho ông khỏe mạnh. Ở đó ông, một người tàn phế, 66 năm ngồi trên xe lăn, 86 tuổi, giờ phút đen tối nhất mà ông từng thấy, mọi hy vọng đã biến mất cho sự chữa lành của ông. Thì Chúa Giêsu đã đến, và một người đàn ông đã ngồi trên xe lăn trong 66 năm, đã đứng lên và chạy đến bục giảng ở tuổi 86. Và rờ vào chân ông và nhảy lên nhảy xuống, và đã đứng trong buổi nhóm của Billy Graham và hát bài: "Tôi đang nương dựa trên cánh tay đời đời, trên bậc thềm của Nhà Trắng. Giờ đen tối nhất thì Chúa Giêsu đến." Đó là giờ đen tối nhất mà Abraham đã thấy. Khi ông được 100 tuổi thì Chúa Giêsu đã đến. Một đêm nọ, sau khi giảng một thời gian dài, Ngài đã sai các môn đồ của Ngài đi, và họ đã lên một con tàu và đi ra mà không có Ngài. Và trông giống như rằng khi Ngài làm thế thì họ đi ra ngoài biển con tàu nhỏ đó và cơn bão nhỏ đến. Và ma quỷ nói, ta đã đuổi họ ra khỏi ngài bây giờ. Ta đã có những thánh vật gân này cách xa thầy của họ. Ta sẽ thấy họ sẽ mang nhiều sứ điệp đến khắp thế giới như thế nào. Ta sẽ nhấn chìm mọi người trong số họ ở đây. Vì vậy, có một cơn bão lớn đến. Ma quỷ bắt đầu thở phì phì. Và cơn bão đến gần. Và con tàu nhỏ bắt đầu nhảy lên nhảy xuống như thế này. Những cánh buồm bị đứt. Những mái chèo gãy. Con tàu chứa đầy nước. Và đó là lúc đen tối nhất. Không nghi ngờ gì, họ đang ôm chặt nhau và kêu khóc. Họ nghĩ, ồ, ngài đã đi đâu? Điều gì đã xảy ra với ngài? Tại sao chúng ta không chờ đợi và đem ngài đi với chúng ta? Tại sao chúng ta không có ngài trong thuyền? Và nhiều lần anh em có thể nghĩ giống như vậy. Bạn của tôi ơi, bạn có thể đã đi ra mà không có ngài. Nhưng hãy nhớ, ngài vẫn đang quan sát bạn. Ngài biết ngay bạn đang ở đâu. Có thể có hoạn nạn trong nhà của bạn. Có thể có rắc rối trong linh của bạn. Có thể có bệnh tật trong cơ thể của bạn. Bất kể nó là gì, bạn đừng lo lắng. Ngài đã để mắt ngài đến bạn. Ngài đang quan sát bạn. Ngài đã leo lên trên đỉnh núi. Ngài đang nhìn ra đó và ngài đã thấy mọi thủ đoạn mà ma quỷ đang giở trò. Hallelujah! Ngài không chỉ leo lên, nhưng Ngài đã leo lên những thanh lũy của đôi sọ. Không chỉ với đôi sọ, nhưng những thanh lũy của sự vinh hiển. Và Ngài ngự tối nay, tại đấng chủ tể, Ngài nhìn xuống trái đất. Thậm chí không có một gợn sóng có thể đến trên mặt nước, mà không có Ngài. Đó là bởi sự cho phép của Ngài. Biển không thể di chuyển, một chiếc lá không thể di chuyển, một con chim không thể bay. Ồ, chúc tụng danh Chúa! Ngài là trên hết mọi sự thống trị và quyền lực. Trái đất đã đặt cho Ngài là biệt danh thấp hèn nhất có thể được mang đến. Đức Chúa Trời ban cho Ngài danh hiệu cao quý nhất có thể được ban. Trái đất đã hạ thấp Ngài như họ có thể. Hạ thấp Ngài trong mồ mả tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại trong đỉnh cao nhất. Ngài rất cao đến nỗi Ngài phải nhìn xuống để thấy thiên đàng. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Và tôi biết Ngài dõi theo tôi. Ngài quan sát bạn. Ngài biết mọi ý nghĩ trong tâm trí bạn. Ngài biết mọi hành động của bạn. Ngài biết mọi thứ về bạn. Đúng vậy. Anh em nói, nhưng tôi đã sa ngã. Anh Branham à, điều đó không có gì quan trọng. Ngài biết chính xác những gì anh em sa ngã. Ngài biết chính xác anh em đang ở đâu. Anh em nói, ồ anh Branham, tôi cũng đã đi mà không có Ngài. Tôi đã có một cơ hội một lần để nói. Tôi đã có một cơ hội một lần để là một cơ đốc nhân. Tôi đã có một cơ hội. Thầy giảng đã kêu gọi và tôi nên đi. Tôi đã thử nó một lần, nhưng tôi đã thất bại. Tôi đã làm điều này, điều kia. Cho dù bạn đã làm gì đi nữa, Ngài vẫn để mắt Ngài đến bạn. Những môn đồ đó đã ra đi mà không có Ngài. Và giờ đen tối nhất thì ma quỷ đó đuổi họ ra khỏi nơi đó, ra khỏi sự hiện diện của Ngài. Nó bắt đầu tấn công họ. Có lẽ đó là những gì hắn đang làm với bạn tối nay. Hắn có thể khiến bạn bị ung thư. Hắn có thể cho bạn điều này. Hắn có thể cho bạn điều kia. Hắn có thể làm cho bạn gia đình tan vỡ. Hắn có thể làm cho bạn trái tim tan nát. Hắn có thể cho bạn lo lắng. Hắn có thể làm cho bạn đau đầu. Tôi không biết hắn sẽ làm gì. Nhưng có một điều tôi biết, rằng Đức Chúa Trời vẫn để mắt đến bạn. Đây có thể là giờ đen tối nhất của bạn. Tôi không biết, Đức Chúa Trời biết. Nhưng ngay trong giờ phút đen tối nhất đó, khi họ gần như sắp chìm thì Chúa Giêsu bước ra. Từ mặt nước, hoàn toàn không bối rối. Những cơn sóng lớn cứ dập dềnh trước mặt Ngài. Khi Ngài bước đi, Phi-e-rơ thưa, lạy Chúa, nếu đó là Ngài, xin cho tôi đến cùng Ngài. Ngài phán, hãy đến, bước ra đây. Hãy xin và sẽ nhận được. Hãy tìm kiếm và sẽ gặp. Hãy gõ cửa và sẽ được mở cho các người. Vì hễ ai gõ cửa thì sẽ được mở. Hễ ai tìm kiếm thì sẽ gặp. Chắc chắn vậy. Ngài vẫn đang canh phòng. Và điều lạ lùng về điều đó, khi những môn đồ đó bất lực và vô vọng, và khi Chúa Giêsu đến với họ, đó là điều duy nhất có thể giúp họ. Và họ sợ Ngài. Họ sợ hãi Ngài. Và tôi nói ngày hôm nay, thưa các bạn, rằng khi các quốc gia đã thất bại, rằng khi dân sự đã thất bại, khi các cộng đồng đã thất bại, nơi mà giáo hội đã thất bại, nơi mà mọi thứ khác đã thất bại, có vẻ như chúng ta đã hoàn toàn sụp đổ. Và hầu hết bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào, anh em có thể nghe thấy một tiếng hét lên, và anh em sẽ không thể trải qua tiếng la hét cho đến khi cả thế giới sẽ bị hủy diệt. Một trong những bom hẹn giờ sẽ làm điều đó. Đó là tất cả những gì các bạn phải làm. Chỉ một lần, họ không phải rơi khỏi Moscow. Họ có thể ngồi ngay tại đó và thả một quả trên phố số 4 ở Louisville. Và chúng ta có thể đứng ngay tại đây và thả một quả ở Moscow. Và điều gì sẽ xảy ra khi những con tàu lớn này đang nằm ngoài biển như thế này, với những tên lửa được huấn luyện ngay trên những thành phố đó, một phía ở bên này huấn luyện theo cách này và một phía ở bên này huấn luyện theo cách kia. Vì đầu tiên bắn ra, những chiếc tàu này sẽ đùng theo cách đó. Điều gì sẽ xảy ra? Vậy thì nhà cửa anh em sẽ ít gì cho anh em? Tiền bạc của anh em sẽ ít gì cho anh em lúc đó? Bạn trai của bạn có ít gì với bạn? Hay bạn gái của bạn sẽ ít gì với bạn? Bất cứ điều gì sẽ có ích cho anh chị em nếu anh chị em không sống đúng với Đức Chúa Trời. Anh chị em chết trong thời gian và cõi đời đời. Đây là thì giờ đen tối nhất mà thế giới này đã từng đối mặt kể từ lúc ban đầu. Chưa bao giờ có một lần nào trong lịch sử thế giới lại tối tăm như ngay bây giờ. Bệnh ung thư đang hoành hành. Cứ suy nghĩ rằng tôi đã nghe một tuyên bố ngày nọ, một dự luật như thế này, rằng sẽ có nhiều người chết hơn ở nước Mỹ năm nay vì hút thuốc lá, gây ra bệnh ung thư mà sẽ chết trong năm nay ở nước Mỹ hơn là đã bị giết trong 4 năm của chiến tranh Triều Tiên. Bệnh ung thư đang hoành hành, bệnh tật đang xảy ra và mọi thứ đang xảy ra. Ồ, chúng ta không biết điều gì xảy ra. Các bác sĩ không biết gọi những căn bệnh này là gì. Vì vậy họ nói chúng là những virus. Virus là gì? Hãy hỏi bác sĩ, nó là điều gì đó mà ông ta không biết gì về. Ông ấy chỉ nói đó là một loại virus, chỉ thế thôi. Có những con siêu vi trùng nhỏ và những con quỷ bay mà con người chưa bao giờ nghe đến trước đây. Mọi thứ đang hoạt động, mọi thứ chúng ta đang cố gắng kiềm chế nó bằng những thứ tự nhiên. Nhưng khi chúng ta cố gắng làm điều này, nó sẽ bộc phát điều gì khác. Đúng vậy, anh em có một người thuốc penicillin vì bệnh này, nó sẽ phát khởi bệnh gì khác. Anh em đưa ra điều này, nó là... Anh em thật sự hết mọi cách. Đức Chúa Trời có một phương cách mà chúng ta có thể đi vào đó. Các giáo hội đã thất bại, những người trưởng lão thất bại, người giám lý thất bại, người báp tít thất bại, ngũ tuần thất bại, hành hương thánh khiết thất bại, hội thánh của Đức Chúa Trời thất bại. Chúng ta mỗi người đều thất bại. Đúng vậy, anh em không thể nói tôi là tín đồ giám lý và hành động một cách an toàn. Anh em không thể nói mình là tín đồ báp tít và hành động an toàn, giám lý hay trưởng lão, bất kể anh em là gì hay ngũ tuần. Anh em không thể nói anh em được bảo đảm, không thuộc về giáo hội, bởi vì giáo hội đã thất bại thảm hại. Bệnh tật đang hoành hành như vậy cho đến khi tôi tin 5 trong số 8 người hay điều gì đó giống như thế sẽ chết trong năm nay vì bệnh ung thư. Hãy suy nghĩ về điều đó và các loại bệnh tật, những căn bệnh mới và những thứ bùng phát thật kinh khủng để nghĩ về. Những chiếc xe ô tô đang giết người và mỗi ngày nhiều người đang lái xe xuống đường rất lo lắng và la hét. Tại sao tôi đang đi bộ xuống phố ở Louisville ngày hôm qua và một người phụ nữ định tát tôi trên đường phố? Tôi đang đi bộ như thế này và vợ tôi đi với tôi và tôi nghe ai đó ở phía sau tôi, đám đông thật sự, và một người phụ nữ trông ngốc nghếch đang hút thuốc. Cô ấy nói, ồ bây giờ nếu anh không biết mình muốn đi trên đường nào, hãy ra khỏi đường. Tôi nói, ồ thưa bà. Bà ấy nói, im đi. Thế đấy. Đó là gì? Đó là chứng loạn thần kinh. Đó là về mặt tinh thần. Và các bác sĩ tuyên bố rằng cứ 10 người Mỹ thì có 9 người bị thiếu hụt tâm thần. Ngay cả những bác sĩ tâm lý, đó là những người thông giải tâm thần, họ đang trở nên điên dại và mất trí. Họ đang móc họ vào bằng cái cần vĩ đại trong viện tâm thần. Sự mất trí nhớ đang gia tăng, hiếp dâm đang gia tăng, rượu whisky đang gia tăng, tội lỗi đang hoành hành, sự lừa dối đang tăng lên. Không có cách nào để ngăn chặn nó. Chủ nghĩa cộng sản đang tràn vào như một trận lụt. Không có cách nào để ngăn chặn nó, bởi vì chúng ở trong chính quyền và mọi nơi khác. Ồ, nhưng chúc tùng Đức Chúa Trời, ngay trong giờ phút đen tối nhất này, thì ở đây Chúa Giêsu đang di chuyển vào với bàn tay dang rộng của Ngài và tỏ ra những dấu kỳ phép lạ và ban sự cứu rỗi và sự thương xót cho dân sự. Giờ đen tối nhất mà thế giới này từng thấy, khi mà tảng đá Gibraltar sẽ nổ tung thành từng mảnh một ngày nào đó. Nhưng vần đá của thời đại sẽ đứng mãi mãi như một sự tưởng nhớ đến sự sống lại Đấng Christ. Xin Chúa ban phước cho anh chị em dân sự. Xin Chúa ban phước cho các em, các con. Bạn có thể nghèo, bạn có thể không biết bữa ăn kế tiếp đến từ đâu, nhưng có một điều, bạn thật sự được chào đón tại nguồn sự sống tối nay như là người giàu có nhất trên thế giới. Bạn đến mà không có tiền, không đòi giá. Nó mở ra cho bất cứ ai muốn. Đó là giờ phút đen tối nhất mà gia đình từng thấy. Hãy nhìn những gia đình tan vỡ, có nhiều vụ ly dị ở một mình nước Mỹ hơn là toàn bộ phần còn lại của thế giới cộng lại với nhau. Sự ly dị ngày càng gia tăng. Sự trung thực và sự chân thành và nữ tính của phụ nữ Mỹ chúng ta đã đi đâu? Hãy nhìn những người đàn ông và tất cả những gì họ làm là tốc độ trên đường, cố gắng đánh bật mọi thứ ra khỏi con đường của họ. Nếu họ có thể đi xuống và uống bia trước khi họ về nhà. Hãy nhìn những cô gái trẻ ở tuổi vị thành niên của chúng ta đi xuống phố, điếu thuốc trên tay họ. Và vì vậy, cho dù khoa học y khoa đưa ra cảnh báo như thế nào đi nữa, đó là bệnh ung thư, đó là bệnh ung thư. Họ không quan tâm, dù sao đi nữa, họ sẽ pha khói thuốc ngay lập tức. Một thầy giảng có thể đứng và rao giảng công khai những điều đó. Họ nói với họ, nói sai, và họ sẽ nói, ồ, ông già cuồng tính, thế giới đã sẵn sàng cho sự phán xét, và chúng ta sẽ nhận lãnh nó. Hãy ghi nhớ lời của tôi, sẽ không kéo dài quá lâu cho đến khi có điều gì đó xảy ra. Khi tôi nhìn thấy sự phục hưng này, càng quét trong chốc lát, nó đã đi qua và đứng ở đó. Sao mai đó đã treo lơ lửng trên dòng sông cách đây 20 mấy năm. Khi Ngài phán, sứ điệp sẽ lan tràn thế gian và đã có một sự tuôn đổ ngũ tuần. Điển hình xưa của Đức Thánh Linh và những ngọn lửa phục hưng và những buổi nhóm chữa lành đã bao phủ toàn cầu. Họ đã phạm nhiều sai lầm. Bài viết của tờ báo ở đây, cách đây không lâu trong Macro hay của Macco, thì người đàn ông đó ngồi trong buổi nhóm của tôi ở Minneapolis. Một số người trong họ, ông Peterson và họ, đến nói với tôi rằng ông đã có mặt trong buổi nhóm. Tôi nói không nghi ngờ gì cả, nhưng ông không hề xem xét các bài báo của ông đúng đắn. Ông đã nói A.A. Allen đã viết cuốn sách đó, và A.A. Allen không có liên quan gì với nó. Thế thì nếu đó là một sai lầm như vậy, tôi tin rằng phần còn lại của nó là rất nhiều sai lầm. Tôi nói thật ra các anh em có thể đang bị phê bình rất nhiều. Họ đã phạm nhiều sai lầm, điều đó đúng cả. Nhưng thưa anh, tôi thà bị tìm thấy trên chiến trường phạm sai lầm còn hơn là người chỉ trích về con người đang cố gắng để giành được những linh hồn được cứu cho Đức Chúa Trời. Anh em đang làm gì về nó? Đáng chúc tụng danh Chúa là Đức Chúa Trời. Quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ thật đầy đủ tối nay. Đó là vần đá duy nhất, đó là hy vọng duy nhất, đó là đức tin duy nhất, và Đấng Christ đã ban tặng nó cho anh em. Và sống hoặc quay đi và chết, đó là giờ đen tối nhất mà thế giới từng thấy. Nhưng Chúa Giêsu đã đến và Ngài ở đây bây giờ. Những ơn phước của Ngài được mở ra, không ai bị đâm thủng, tay Ngài đang vươn tới. Và bất cứ ai muốn có thể đến và uống từ nguồn sự sống cách nhân không. Bạn có sự lựa chọn của mình. Đích đến đời đời của bạn sẽ là để được đóng cọc dựa trên thái độ của bạn đối với Chúa Giêsu Christ. Đây có thể là cơ hội cuối cùng của bạn. Và khi chúng ta cúi đầu bây giờ, chỉ vì một lời cầu nguyện, tôi sẽ mời người chị đến đàn piano. Và trong khi mọi người đang cầu nguyện, tôi muốn bạn suy nghĩ về điều đó. Bạn có thể đi đâu tối nay? Điều gì sẽ xảy ra tối nay nếu một cơn đau tim tấn công bạn? Đây có thể là cơ hội cuối cùng bạn có. Hãy suy nghĩ lại điều đó bây giờ. Điều đó là bạn sẽ không nắm lấy cơ hội này chứ. Bạn nói, ồ, tôi còn trẻ. Ồ, thưa anh chị em, Ngài không tôn trọng tuổi tác. Bạn có thể vượt qua ranh giới khi bạn còn trẻ hay khi bạn già. Nó không thành vấn đề, thấy không? Lạy Cha Thiên Thượng của chúng con, bây giờ chúng con dâng sứ điệp này cho Ngài trong danh Đấng Christ. Đó là giờ đen tối nhất mà thế giới đã thấy. Đó là giờ phút đen tối nhất mà lịch sử loài người từng biết. Có những tên lửa trên không trung, những đĩa bay, người ta gọi thế. Ngài phán sẽ có những dấu lạ trên trời và trên đất, những trận động đất lớn rung chuyển nhiều nơi, những vụ phun trào núi lửa, những cơn sóng lớn trên biển. Anh em nói biển gầm thét, lòng người đang thất vọng. Thật vậy, thế giới không biết phải làm gì. Quả bom nguyên tử đầu tiên nói lên điều đó. Sự bối rối về thời gian, sự lo buồn giữa các quốc gia. Ngài phán khi những điều này ứng nghiệm, thì hãy ngẩng đầu lên, sự cứu chuộc của các ngươi đang đến gần. Khi tôi nghĩ về nơi xa kia, những người Do Thái đó, tôi thấy ngôi sao sáu cánh cũ kỹ đó của David, lá cờ cổ nhất trên thế giới đang treo đằng kia. Tại sao các quốc gia không thể nhìn thấy nó và suy nghĩ rằng đất nước yêu dấu của chính chúng ta sẽ móc nối với người Ả Rập trông giống như thế? Họ sẽ bị nguyên rủa chắc chắn như vậy. Họ đã từ chối lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Bây giờ họ phải chịu sự phán xét. Hãy xem lá cờ thân yêu đang treo đằng kia. Hãy sa mạc đang trổ như bông hồng đang nở. Hãy xem những người Do Thái đó đang trở về từ xứ Iran, đã ở đó trong 2.500 năm. Kinh Thánh nói họ sẽ được mang về Jerusalem trên cánh chim ưng để thấy những hãng hàng không lớn hiệp Trung Quốc đó mang họ trở lại trên đôi cánh của Đài Bàng như nó đã có. Họ xuống tàu và nhìn và nói, Đấng Mê-si ở đâu? Ngài phán khi cây vả đâm chồi nảy lộc, hãy biết rằng mùa hạ đến gần. Chúng ta thấy nó đang chớm nở, và chúng ta thấy tất cả những cây khác đang chớm nở. Chúng ta biết nó ở gần. Chúng ta thấy Ít-ma-ên và Y-sát ở nơi xa kia ở cổng thành, kề cổ hồng của nhau. Đúng như Ngài đã phán, mọi lời tiên tri ngay bây giờ đang nổi bật. Lạy Chúa xin thương xót và cứu những người hư mất. Nếu có một người ở đây tối nay, Chúa ơi, người mà cần Ngài, xin phán với lòng người ấy ngay bây giờ, vì có thể là giờ đen tối nhất, mặc dù chúng con có thể không nhận ra điều đó. Có thể có một số người ở đây không nhận ra rằng đây là thì giờ đen tối nhất, nhưng nó là vậy. Satan có thể đã khiến họ quá sa ngã trong những việc thuộc về thế gian, cho đến nỗi họ không nhận ra điều đó. Ngài đã phán trong Kinh Thánh, các ngươi lõa lồ, khổ sở, khốn khó, đuôi mù mà không biết điều đó. Đức Chúa Trời ơi, xin ban cho tối nay rằng những ông bà, các chàng trai và các cô gái có thể tự họ đến và nhận ra rằng đây là thì giờ đen tối nhất mà thế giới từng thấy. Bây giờ xin ban cho điều đó, Chúa ơi, rằng nếu có người nào ở đây không biết Ngài, họ sẽ đến một cách êm dịu và khiêm nhường với thập tự giá tối nay và tin nhận Đấng Christ như là Đấng cứu rỗi cá nhân. Có thái độ như vậy không? Với đầu chúng ta cúi xuống, rằng anh chị em muốn được nhớ đến trong lời cầu nguyện khi chúng ta kết thúc buổi nhóm. Mời các bạn giơ tay lên với Đức Chúa Trời và nói, xin nhớ đến tôi. Xin Chúa ban phước cho anh. Xin Chúa ban phước cho chị. Xin Chúa ban phước cho anh và anh và anh và anh. Xin Chúa ban phước cho anh chị em ở đó. Và bà, thưa bà, vâng, có người khác ngay trước khi kết thúc không? Xin Chúa ban phước cho cô gái trẻ. Anh em nói, anh Branham, điều đó có ý nghĩa gì khi tôi giơ tay lên không? Nó chỉ phụ thuộc vào những gì bạn muốn nói. Anh em có biết, khi anh em giơ tay lên, anh em thách thức mọi định luật khoa học không? Anh em có biết bàn tay của anh em được cho là buông thõng xuống, lực hút giữ nó xuống mặt đất không? Anh em biết, khi anh em giơ tay lên, điều đó cho thấy rằng có điều gì đó siêu nhiên trong anh em đã đưa ra quyết định không? Điều gì đó không thuộc về tự nhiên, điều gì đó không thuộc về khoa học. Đó là một linh ở trong các bạn đã làm cho các bạn phá vỡ lực hấp dẫn bởi một đấng siêu nhiên ở trong anh em. Giơ tay lên hướng về Đức Chúa Trời của thiên đàng và nói, bây giờ tôi tin nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi của tôi. Các bạn có biết đó là một linh ở trong các bạn đang làm điều đó không? Các bạn không thể tự mình làm điều đó. Đó là ý nghĩa của nó, sự khác biệt giữa sự sống và sự chết. Nếu bạn sai trật, hãy giơ tay lên với Ngài. Nếu Ngài thấy chim sẻ, Ngài thấy các bạn, chắc chắn vậy. Bây giờ, trong khi anh chị em ngồi ngay tại chỗ của mình, nếu anh chị em muốn đến với bàn thờ và cầu nguyện, điều đó tùy thuộc vào anh chị em. Nếu anh chị em muốn ở lại chỗ ngồi của mình, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Các bạn có thể lựa chọn cách nào các bạn muốn cầu nguyện. Đức Chúa Trời sẽ nghe. Có khoảng một chục cánh tay giơ lên. Bây giờ, nếu các bạn ưa thích và muốn Đức Chúa Trời làm cho các bạn, ngay tại nơi Ngài đã ban cho các bạn sự nhận thức tội lỗi ngay tại chỗ đó, Ngài sẽ cất tội lỗi khỏi anh em. Ngài sẽ nhận lấy sự phán xét của anh em trên chính Ngài, và Ngài đã trả giá cho điều đó rồi. Và Ngài sẽ phán, lạy Cha, xin đặt mọi món nợ của người đó lên con. Nó đã được giải quyết. Thế thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho anh chị em Đức Thánh Linh ngay tại nơi anh chị em đang ở. Các bạn có thật sự muốn nói điều đó khi giơ tay lên không? Nếu các bạn làm vậy, bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Đấng Cứu Rỗi Phước Hạnh, con thật sự không biết tối nào sẽ là bài giảng cuối cùng của con. Con muốn giảng mọi bài giảng thật giống như đó là bài giảng cuối cùng của con. Vì con không biết khi nào Ngài sẽ phán, bây giờ tất cả xong rồi, hãy về nhà. Con cầu xin Ngài gìn giữ con. Con muốn ở lại để rao giảng lời. còn thấy sự cần thiết của phúc âm và ảnh hưởng của nó trên nhân loại. Nhưng ở đây trong đất nước Mỹ xinh đẹp của chính chúng con đã thấy rất nhiều sự dễ dàng, nhiều sự giàu có, tiền bạc, mọi thứ. Ồ, chúng con không thể tiếp tục như thế này. Còn hầu hết thế giới đang chết đói. Chúng con đã được ăn uống đầy đủ và chúng con sở hữu nhà cửa, xe hơi của mình. Chúng con không cần gì cả và không biết rằng chúng con khổ sở, khốn khó, đuôi mù, nói một cách thuộc linh, lõa lồ, không có huyết của Chúa Giêsu. Mặc dù chúng con có thể có số thành viên lớn trong giáo hội, chúng con có thể có chỗ đứng xã hội lớn trong những người lân cận, chúng con có thể ăn mặc đẹp hơn, ăn ngon hơn, nhưng ôi Chúa, về linh hồn đó, bây giờ trong giờ phút đen tối này, Ngài vẫn ở đây bởi vì Ngài đang đặt niềm tin vào những tấm lòng. Đã có nhiều bàn tay, con đoán một tá, con có thể sai, có thể là nhiều hơn hoặc ít hơn. Con không biết, Chúa ơi, nhưng Ngài biết mọi người trong họ. Và bây giờ một cách trang trọng trong lời cầu nguyện bế mạc, con đang mang họ đến một cách êm dịu và khiêm nhường dưới chân Ngài, như những thuộc tính của bài giảng của con tối nay, như bông trái của sứ điệp. Con đang mang họ đến với Ngài, Chúa ơi, khi họ giơ tay lên cho con để nhớ đến họ trong lời cầu nguyện. Và bây giờ họ đang quỳ gối trong lòng trước thập tự giá. Xin tiếp nhận chúng, Cha ơi. Xin nhận lấy họ như con cái yêu dấu của Ngài. Và bất cứ nơi nào họ đi nhà thờ, bất cứ nơi nào có thể, ồ, xin cho họ trở thành những chiến binh cầu nguyện. Xin cho họ trở nên những người giành được nhiều linh hồn, làm việc vì đêm sắp đến. Xin nhậm lời, Cha ơi. Hãy nhận họ vào sự chăm sóc của Ngài và ban phước cho họ và ban cho họ sự ao ước lớn lao của lòng họ. Và cầu xin Đức Thánh Linh phước hạnh đổ đầy đời sống họ. Vì chúng con cầu xin điều đó trong danh Đấng Christ. Amen. Bao nhiêu người yêu mến Đức Chúa Giêsu hết lòng. Ồ, Ngài chẳng tuyệt vời sao? Bao nhiêu người thật sự cảm thấy được rửa sạch, giống như Chúa vừa giáng xuống và lấy bàn chải vĩ đại của Ngài và chỉ chà sạch tất cả. Ồ, chào ơi. Xin cho chúng ta hợp âm trên bài hát Cứu Thế Quân cũ đó. Điều gì có thể rửa sạch mọi tội lỗi? Không có gì ngoài. Điều gì có thể làm cho tôi khỏe mạnh trở lại? Không gì ngoài. Đúng vậy, chúng ta hãy hát bài đó tất cả với nhau bây giờ nào. Điều đó chẳng tuyệt vời sao? Anh chị em thích những bài thánh ca cổ đó không? Ồ, chao ơi, tôi muốn thấy điều gì đó bây giờ. Người nào trong các bạn, tất cả những người giám lý, hãy giơ tay lên. Tốt, tất cả những người báp tích, hãy giơ tay lên. Có một tín hữu hành hương thánh không? Hãy giơ tay lên, Nazareth, hãy giơ tay lên. Hội thánh của Đức Chúa Trời, giơ tay lên, trưởng lão, giơ tay lên. Có người công giáo không? Hãy giơ tay lên, cứ nhìn những giáo hội khác nhau ở đây. Bây giờ trong khi chúng ta hát lại bài đó, điều gì tạo nên một tín đồ trưởng lão? Không gì ngoài ra huyết Chúa Giêsu. Điều gì làm nên một người giám lý toàn vẹn? Không gì ngoài ra huyết Chúa Giêsu. Điều gì khiến người Nazareth toàn diện? Không gì ngoài ra huyết Chúa Giêsu. Điều gì làm cho bao nhiêu tín đồ ngủ tuần? Tôi đã quên hỏi điều đó. Bao nhiêu người ngủ tuần ở đây, hãy giơ tay lên. Bây giờ mọi người thấy, họ nói rằng chúng ta là một giáo hội ngũ tuần, có 5 bàn tay giơ lên dành cho những người ngũ tuần. Thầy đấy, chúng ta không phải là những người ngũ tuần trong giáo phái. Chúng ta là hội thánh của Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta chỉ là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những tín đồ trưởng lão. Chúng ta là những người giám lý. Chúng ta là những người báp tích. Chúng ta là những người Lutheran. Chúng ta là những người Nazareth. Chúng ta là những người ngũ tuần. Chúng ta là hành hương thánh. Tất cả chúng ta, vì tất cả chúng ta là một trong Chúa Giêsu Christ. Nó đã làm gì? Đây này, Này, há chẳng tuyệt vời sao? Vâng, thưa quý vị, bây giờ trong khi chúng ta hát bài Nơi Chân Thập Tự, tôi muốn tín đồ giám lý và báp tít và trưởng lão và ngũ tuần và Nazareth tất cả hãy bắt tay nhau. Được rồi, trong khi chúng ta hát bài đó, quay quanh lúc này bắt tay với người nào đó. Bây giờ đây là đêm lễ tiệc thánh. Như mọi người đều biết, chúng ta dự tiệc thánh tối nay. Và tôi đã quên điều đó cho đến khi anh Neville nhắc nhở tôi. Bây giờ bao nhiêu người cảm thấy thật sự tốt rằng anh em là một tín đồ hành hương ngũ tuần Nazareth? Hãy cho chúng ta thấy bằng tay của bạn. Tôi để ý ở đây một tín đồ báp tít và giám lý đang đứng trên bục giảng bắt tay nhau. Ồ, chẳng phải chúng ta thật tuyệt vời khi được làm đầy tớ của Chúa. Bây giờ chúng ta chỉ là con trẻ, và trẻ em có những cách buồn cười kinh khủng. Anh em biết đấy, chúng sẽ làm âm ỉ một phút và chơi tiếp. Và đó là cách chúng ta phải làm. Chỉ cần rũ bỏ sự ồn ào ra khỏi vai của các bạn và tiếp tục đi ra ngoài và có thêm một số niềm vui, chơi với những búp bê của mình và bất cứ điều gì phải được thực hiện. Bây giờ chúng ta có một buổi nhóm phục hưng sắp đến và chúng ta sẽ hát phúc âm, giảng phúc âm và thật sự có một thời gian tuyệt vời. Bao nhiêu người sẽ cầu nguyện cho điều đó? Ồ, điều đó tốt. Nào, hãy đến và giúp đỡ chúng tôi. Hãy nghe điện thoại, hãy tìm mọi cách nhỏ nhặt mà anh em có thể. Mời tất cả con cái đến, nói với họ. Hãy đến ngay bây giờ và giúp đỡ chúng tôi bây giờ. Chúng ta sẽ có sự thông công nào đó xung quanh lời. Bây giờ là giờ tiệc thánh. Mọi người được hoan nghênh đến dự tiệc thánh với chúng tôi chỉ vài phút. Họ mang chúng lên đây tại bàn thờ và 10 hay 15 phút, tất cả kết thúc. Rồi chúng ta tiến hành việc rửa chân. Anh Neville bây giờ sẽ đọc kinh thánh liên quan đến tiệc thánh. Trong khi chúng ta thật sự cung kính lúc này, thì chúng ta dự bữa tiệc thánh.